Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 28 tháng 2 với chủ đề Bài học chưa thuộc. Kinh Thánh nền tảng trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 17 từ câu 1 đến câu 7.
Cả hội chúng Israel đi từ đồng vắng Sin, đi từng trạm tùy theo lệnh Đức Giê-hô-va, đóng trại tại Rê-phi-đim. Ở đó chẳng có nước cho dân sự uống. Dân sự bèn kiếm cớ cãi lộn cùng Môi-se mà rằng, hãy cho chúng tôi nước uống. Môi-se đáp rằng, sao các ngươi kiếm cớ cãi lộn cùng ta? Sao ướm thử Đức Giê-hô-va vậy? Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng, sao người khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Môi-se bèn kêu cầu Đức Giê-hô-va mà rằng, tôi phải xử thế nào cùng dân này? Thiếu điều họ ném đá tôi. Đức Giê-hô-va đáp cùng Môi-se rằng, hãy cầm gậy của ngươi đã đập dưới sông, dẫn theo những trưởng lão Israel, rồi đi trước mặt dân sự. Này, ta sẽ đứng đằng trước ngươi, ở trên hòn đá tại Horeb kia. Ngươi hãy đập hòn đá, thì nước từ đó chảy ra, dân sự sẽ uống lấy. Môi-se bèn làm như vậy trước mặt các trưởng lão Israel. Người đặt tên nơi này là Masa và Meriba, vì có việc cãi lộn mà dân Israel kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử Đức Giê-hô-va mà nói rằng, có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng?
Và câu gốc trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 17 câu thứ 3. Dân sự ở đó không có nước, bị khát, nên oán trách Môi-se mà rằng, sao ngươi khiến chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô, hầu cho chúng tôi, con và các bầy súc vật phải chịu chết khát thế này? Chúng ta sẽ suy gẫm các câu hỏi sau đây. Thái độ và phản ứng của tuyển dân khi thiếu nước uống ở Rê-phi-đim như thế nào? Ông Môi-se đã đối diện với họ ra sao? Và bạn học được gì về Chúa trong bài học hôm nay? Kính thưa quý thính giả, đây là lần thứ hai tuyển dân của Chúa đối diện với vấn đề thiếu nước uống, nhưng phản ứng của họ vẫn không khác hơn lần trước ở Mara trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 15 câu 24. Họ đã quên phép lạ Đức Chúa Trời hóa nước đắng thành ngọt cho họ uống. Từ đồng vắng Sin đến Rê-phi-đim, tuyển dân di chuyển từng chặng theo lệnh của Chúa. Nhưng họ kiếm cớ cãi lộn, oán trách và đổ lỗi cho ông Môi-se đã đưa họ vào đồng vắng để chết khát trong câu 1 và 2. Họ bị kích động đến nỗi gần như muốn ném đá ông Môi-se trong câu thứ 4. Bài học Chúa đã dạy nhưng họ vẫn chưa thuộc. Tính hay than phiền và đổ lỗi là một tính xấu, không giúp giải quyết vấn đề, nhưng làm tâm trí tâm tối hơn, làm tổn thương người khác và tự hạ uy tín của chính mình. Trong hoàn cảnh này, ông Môi-se vẫn khiêm hòa, nhắc nhở tuyển dân chớ nên kiếm cớ cãi lộn và đừng thử Đức Giê-hô-va. Ông không nổi giận hay tranh luận với họ, nhưng ông cầu xin Chúa chỉ cho ông biết phải làm gì. Trong cuộc sống, chúng ta có thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ cẩn thận hay sắp xếp lại thứ tự ưu tiên hợp lý, hoặc có thể cần sự trao đổi và tư vấn từ những người có kinh nghiệm. Nhưng có những vấn đề phải cần đến sự can thiệp và giải cứu của Chúa. Nhưng dù ở trường hợp nào, việc trước tiên và hiệu quả hơn hết vẫn là cầu nguyện xin sự chỉ dẫn của Chúa. Khi ông Môi-se dâng trình lên Chúa tình hình đang xảy ra, thì ông nhận được sự hướng dẫn của Chúa, chỉ cho ông cách tìm ra nguồn nước cho dân Chúa. Ngài hứa sẽ đứng trước mặt ông tại hòn đá ở Horeb, trong câu 5 và câu 6. Ông Môi-se làm y lời Chúa dạy, cầm cây gậy đã đập dưới sông Nin trước kia tại xứ Ai Cập. Đoạn 7 từ câu 17 đến câu 20 và dẫn theo các trưởng lão đi trước mặt dân chúng. Khi ông dùng gậy đập hòn đá, tức thì nước chảy ra cho dân chúng uống. Các trưởng lão nhìn thấy sự hiện diện và năng quyền của Chúa. Từ đó, họ khích lệ và làm vững lòng tuyển dân. Người lãnh đạo cần trải nghiệm Chúa trước khi giúp người khác. Sự hiện diện của Chúa là tất cả những gì chúng ta cần trong cuộc sống, đặc biệt là những lúc thử thách đến trong đời. Một lần nữa, Chúa đã kiên nhẫn cho tuyển dân cơ hội nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài luôn bao phủ họ. Ông Môi-se đặt nơi này là Ma-sa, nghĩa là ướm thử, và Meripa, nghĩa là cãi lộn, để mong dân Chúa nhớ và đừng tái phạm. Có bài học nào bạn vẫn chưa thuộc trong hành trình bạn theo Chúa? Chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn yêu thương và kiên nhẫn với con. Xin cho con trước nhất biết tìm cầu Chúa khi đối diện với thử thách trong đời. Giúp con cảm nhận sự hiện diện của Chúa và sống với đức tin mỗi ngày. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 29 tháng 2.